Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4717 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Văn bút Mỹ trao giải thưởng tự do cho bà Phạm Loan Trang.
Việt Nam tuyên án tử hình bà Trương Mỹ Lan.
Cựu giám đốc công an Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận mọi tội danh.
Thủy triều gây ngập lụt ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Hoàng Ân và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Trân Văn nói về chuyện nhà cầm quyền Nghệ An cho dựng tượng Lenin. Giữa chương trình là chuyên mục Bàn ngang tán dọc. Tuần này tản mạng tiếp tập 4 đại náo cung đình nhà sản. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Kersokan Hamastrum, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Bá Cư trình bày sau đây.
Tổ chức văn bút Mỹ Pen America vào hôm qua ngày 11 tháng 4 thông báo sẽ trao giải thưởng tự do viết năm 2024 cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người đang phải thụ án 9 năm tù tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ. Giải thưởng tự do viết Barbie được Pen America trao hàng năm cho những người viết vì lương tâm đang bị bạo quyền cầm tù. Trong thông báo đưa ra vào hôm qua, Chủ tịch Văn Bút Mỹ cho biết là bà Phạm Đoan Trang đã khích lệ người dân Việt Nam qua các bài viết của mình về dân chủ, nhân quyền, môi trường và phụ nữ. Việc bạo quyền Hà Nội đã bỏ tù bà Trang chỉ là nhằm bịt miệng các tiếng nói bất đồng chính kiến. Cần biết nhà báo Phạm Đoan Trang, 45 tuổi, bị bắt giam vào năm 2020 và bị tuyên án 9 năm tù vào năm 2021. Bà Trang hiện bị chuyển đến nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương, cách xa gia đình đến hơn 1.000 cây số. Bà Phạm Đoan Trang từng là phóng viên của một số báo chí lề đảng và đã viết những cuốn sách bị bạo quyền cấm lưu hành như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Bà cũng đã viết những báo cáo song ngữ về tình hình nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, mà nổi bật là báo cáo Đồng Tâm về vụ công an cưỡng chế đất đai gây chết người ở ngoại thành Hà Nội vào năm 2020. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã nhận nhiều giải thưởng về các hoạt động nhân quyền, trong số đó có giải thưởng Phụ nữ Can đảm năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giải Tự do Truyền thông năm 2022 của hai chính phủ Anh và Canada, giải Tự do Báo chí năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới và giải Tự do Báo chí Quốc tế năm 2022 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Lễ trao giải thưởng cho nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tới đây tại New York.
Tòa án Thành Hầu vào hôm qua 11 tháng 4 đã kết án tử hình bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, vì vai trò của bà trong vụ lừa đảo tài chính lên đến 12 tỷ Mỹ Kim, một vụ án lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Bà Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát, đã bị kết tội tham ô hối lộ và vi phạm các quy định ngân hàng tại Sài Gòn, với mức án là tử hình. Ngoài ra, tòa án ra lệnh cho bà Mỹ Lan phải bồi thường hơn 25 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, gia đình bà cho biết là sẽ kháng án. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 và kết thúc sớm hơn dự trù. Là một phần của chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cam kết trong nhiều năm qua, mặc dù không thu được nhiều kết quả rõ ràng. Vào một thời điểm trong năm 2022, chứng khoán Việt Nam đã bị thiệt hại 40 tỷ Mỹ Kim sau một loạt vụ bắt giữ các lãnh đạo ở các công ty lớn, làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào thời điểm nhạy cảm đối với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng.
Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, ở ngày thứ hai của phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ nhận tội theo đúng như cáo trạng và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình. Lời thú nhận mọi tội danh được đưa ra sau khi một luật sư đặt câu hỏi với ông Đỗ Hữu Ca xem ông có thay đổi nhận thức về việc nhận 35 tỷ đồng từ vợ chồng Trương Xuân Đức so với khai báo tại phiên tòa vào ngày hôm qua. Ông Ca trả lời là sau một đêm suy nghĩ, ông cảm thấy mình chưa nhận thức rõ vì nghỉ hưu đã lâu và vì suy nghĩ lỗi thời về luật pháp. Chính vì thế, ông thú nhận hành vi tham ô của cá nhân ông đúng như cáo trạng. Ông Ca bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cần biết là trong ngày đầu tiên của phiên tòa, ông cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca không thừa nhận việc đã nhận 35 tỷ đồng tiền chạy án từ vợ chồng bà Ngọc Anh và Trần Xuân Đức vào năm 2022. Ông Đỗ Hữu Ca khai là chỉ nhận số tiền này để tìm cách cứu Đức trên cơ sở quy định pháp luật, chứ không phải để chạy án. Theo đề nghị của Viện Kiểm sát Quảng Ninh vào sáng hôm qua, mức án đối với ông Đỗ Hữu Ca là 10 năm tù với nhiều tình tiết giảm nhẹ vì đã thành khẩn nhận tội và đã nộp lại 35 tỷ đồng.
Tại thành phố Sài Gòn, mặc dù trời không mưa nhưng toàn bộ tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số khu vực thấp đã ngập nước do thủy triều dâng cao vào hôm qua 11 tháng 4. Giới báo chí Lê Đặng cho biết là thủy triều năm nay đến sớm hơn và cao hơn với năm trước từ 6 đến 8 cm. Cùng ngày hôm qua, tại đồng bằng sông Cửu Long, nước thượng nguồn về ít khiến các đợt thủy triều đẩy nước biển vào sâu trong các nhánh sông gây nên tình trạng nhiễm mặn. Trên sông Sài Gòn, độ mặn gây hại cho nhiều loại cây trồng đã xâm nhập sâu đến 76 cây số, mức độ rủi ro cấp 3. Tính đến ngày 10 tháng 4, có đến 25 trên 28 trạm đo trong khu vực có độ mặn đã cao hơn với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là trên sông Hàm Luông ở tỉnh Bến Tre, độ mặn đo được lớn hơn cùng kỳ so với năm 2023. Theo nhận định của giới chuyên gia Việt Nam, thủy triều dâng cao đợt đầu tháng 3 âm lịch sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 4, đến cuối tháng 4 từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4. Vùng Nam Bộ sẽ tiếp tục đón nhận đợt thủy triều dâng cao thứ hai, khiến nước biển sẽ xâm nhập sâu vào các nhánh sông chính thêm khoảng 5 cây số. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ chiều tối ngày 10 đến ngày 11 tháng 4, ven biển các tỉnh thành từ Vũng Tàu đến Cà Mau có mực nước cao nhất là 4 thước. Vì thế phải đề phòng nguy cơ ngập lụt do thủy triều dâng cao ở các khu vực này.
Cộng sản Việt Nam luôn rêu rao rằng cái tà quyền của chúng dựng nên là một chính quyền do dân và vì dân. Trên thực tế, đó chỉ là một tà quyền ngu muội, ngoại lai, phản dân hại nước. Đã là thế kỷ 21 mà bọn chúng vẫn còn u mê, trơ tráo, tiêu phí công quỹ đi dựng tượng đài Lenin. Cái tượng đài đã bị người dân khắp mọi nơi trên thế giới đạp đổ không thương tiếc. Bất chấp hàng vạn doanh nghiệp đóng cửa, hàng triệu người thất nghiệp, khốn khó bế tắc bao trùm xã hội, và hoàn cảnh người dân Nghệ Tĩnh đang cùng khổ nghèo đói đến mức phải xin gạo cứu tế. Trong chương mục Chuyện nước nông mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết có tựa đề "Vẫn cần Lenin chứ không cần nhân tâm" của Trần Văn, được đăng trên trang báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Bảo Trần.
Tuần này, Chuyện Nghệ An sẽ xây dựng tượng đài Lenin trên một khu đất có diện tích 4.300 m² ở trung tâm thành phố Vinh đã tạo ra một trận bão dư luận trên mạng xã hội. Trước tin vừa kể, ông Mạch Văn Trang nhận xét, Nghệ An, Xô Viết vẫn là Nghệ An. Cũng vì vậy, Chuyện Nghệ An, địa phương đang chiếm đa số ghế trong bộ máy lãnh đạo, nuôi tham vọng trở thành phe nhóm đầu triều là điều đáng lo ngại cho tương lai đất Việt. Trước tin vừa kể, Lệ Cam Trần, một trong rất nhiều người từng xem các video clip ghi lại cảnh thiên hạ kéo đổ tượng Lenin, lắc đầu vì không biết nói sao luôn. Bên cạnh những người bày tỏ sự ngạc nhiên, ngán ngẩm là những người bất bình, phẫn nộ. Ông Mạnh Đặng bảo, Nghệ An, tỉnh vừa xin gạo cứu đói sắp dựng tượng đài Lenin bằng đồng khối, tỉnh ủy ở đó là loài gì đó chứ chẳng phải người. Tương tự, Hùng Trần nhắc lại chuyện Nghệ An năm nào cũng xin hỗ trợ và chất vấn. Đã thăm dò lòng dân chưa? đồng thời bình thêm. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn u mê và ấu trĩ như vậy thì đúng là hết thuốc chữa. Phan Châu Thành mỉa mai, một phút im lặng, nghiêng mình kính cẩn trước các vị lãnh đạo có tầm nhìn vượt thời gian. Bà con đói nghèo ngắm tượng Lenin chắc sẽ quên bớt đói nghèo. Xin cảm ơn những người đầy tớ ưu tú của nhân dân đã nâng công tác lãnh đạo lên một tầm cao mới. Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê hy vọng sắp tới khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn xin gạo cứu đói khi giáp hạt, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico, Mỹ để thế lực thù địch phản động bôi nhọ, tin tưởng vào một ngày mai tươi mới. Dẫu cũng bất bình như nhiều người khi Nghệ An quyết định xây dựng tượng đài Lenin giữa lúc hàng vạn doanh nghiệp đóng cửa, hàng triệu người thất nghiệp, khốn khó, bế tắc bao trùm xã hội, cũng xác định quyết định đó là chuyện rất bậy bạ. Nhưng Thành Đĩa Bay cho rằng, không công bằng khi nhân dân cả nước nghĩ nhân dân Nghệ An bậy bạ như vậy. Sự thật là cũng như những nơi khác, nhân dân Nghệ An không có quyền gì trong chuyện xây tượng đài này. Đó chỉ là ý kiến của một nhóm người đảng cử, họ tham tàn bày chuyện ra để kiếm tiền, bất chấp điều đó có hại cho dân, cho nước và cho cả cái đảng của họ. Cho nên chúng ta phải thương dân Nghệ An hơn, bởi lãnh đạo đảng cử ở tỉnh ta không tệ như ở họ. Trong thư ngỏ gửi, lãnh đạo Nghệ An về tượng đài Lenin đặt tại Vinh. Ông Nguyễn Ngọc Chu lưu ý, ngay tại Nga, nhân dân Nga đã nhiều lần đòi đưa Lenin ra khỏi lăng. Ông Putin giữ Lenin lại trong lăng vì còn có người có quá khứ liên quan đến Lenin. Có nghĩa là việc đưa Lenin ra khỏi lăng sẽ do thế hệ lãnh đạo sau Putin thực hiện. Dựng tượng đài Lenin ở Vinh là làm khó cho ông Putin và nhân dân Nga, vì nước Nga đã loại bỏ hoàn toàn Lenin ra khỏi đời sống từ 30 năm nay. Hơn thế, người Nga hiện thời xem Lenin là nguyên nhân đau thương cho nước Nga. Làm sống lại và đề cao tên tuổi một cá nhân mà nhân dân Nga xem là có tội cần quên đi thì có phải đã làm tổn thương đến nhân dân Nga? Việc chính quyền tỉnh Ulyanovska tặng Lenin cho chính quyền tỉnh Nghệ An không đại diện cho ý nguyện của nhân dân hai tỉnh Ulyanovska và Nghệ An. Chắc chắn đa số dân Nghệ An không muốn đặt tượng đài Lenin ở bất cứ nơi nào trên đất Nghệ An. Hãy hỏi ý kiến của nhân dân Nghệ An là sòng phẳng nhất. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Chu, các nước xã hội chủ nghĩa trước đây ở Đông Âu đã đập bỏ hết tượng Lenin. 14 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây cũng đập bỏ tượng Lenin. Mông Cổ, Ethiopia cũng đập bỏ tượng Lenin. Trung Quốc, Bắc Triều Tiên đều không còn tượng Lenin. Việt Nam trót đặt tượng Lenin ở Hà Nội thời Liên Xô chưa sụp đổ. Đó là điều đã rồi mà phần xử lý sẽ ghi tên hậu thế. Không có lý do gì để chính quyền Nghệ An lại đi ngược với toàn thế giới, đặt mới tượng đài Lenin ở Vinh. Ngay cả tại nước Nga, không nơi nào, kể cả tỉnh Ulyanovska, đặt mới tượng đài Lenin. Những đứa trẻ đến chơi quanh nơi có tượng đài Lenin, tất sẽ hỏi người lớn, ông này là ai? Sao phải đặt tượng mà không đặt tượng tổ tiên của mình? Sao phải tôn thờ một ông mà chính quê hương ông ta không tôn thờ? Nếu chính quyền Nghệ An vẫn tiếp tục đặt tượng đài Lenin ở Vinh thì có nghĩa là đưa thêm việc cho hậu thế sau này phải dỡ bỏ. Đó là điều chắc chắn. Đây không phải là cách ghi tên vào lịch sử. Có không ít người thắc mắc rất nghiêm túc như ông Nguyễn Tông. Hồi bé, mình đã nghe đồng giao, ông Lenin ở nước Nga, mà sao ông đến vườn hoa nước này? Lịch sử Việt Nam thiếu gì anh hùng hào kiệt mà phải mang cái ông ngoại lai đó về thờ.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Kính thưa quý thính giả, đại náo cung đình nhà sản mỗi lúc mỗi căng, cái ghế của tổng trọng cũng rung rinh chao đảo, nên phải cậy nhờ Huệ Vương gấp rút sang Thiên Triều để lãnh chiếu chỉ. Ở nhà đó thì Tô Đại Tướng dọa sẽ khui ra những bí ẩn từ 2-3 thập niên trước, làm cho cung đình đã nóng lại nóng hơn. Mời quý thính giả theo dõi phần bàn ngang tán dọc của anh em chúng tôi về câu chuyện đại náo cung đình nhà sản sau đây. Minh Nguyệt xin chào anh Bác Cơ và chào anh Hải Sơn. Wow, cuộc đại náo cung đình nhà sản đang đến hồi hấp dẫn quá chừng luôn đó hai anh. Cảnh chém giết máu me lên láng từ trong ra ngoài, thấy mà phát khiếp. Hai anh thấy có hấp dẫn không?
Trời ơi, cái cô này cũng lậm kiếm hiệp quá cỡ thợ mộc rồi anh Bác Cơ. Cái gì mà máu me lên láng từ trong ra ngoài? Tuy Tô Đại Tướng đã phế được võ công của Chủ tịch Thưởng, người mà Tổng Trọng đặt hết tin tưởng rằng sẽ được truyền ngôi cho, bỗng chốc tan thành mây khói. Còn Huệ Vương và Phạm Minh Chính nữa chi, người ta kháo nhau không biết đây có phải là màn kịch của con cáo già đầu bạc làm đạo diễn hay không. Chúng ta phải theo dõi nhiều mặt trận nhỏ khác nữa, may ra mới giải mã được phần nào những nút thắt còn mù mờ đó thưa hai anh chị.
Vâng, để mà góp ý vào cái câu chuyện đại náo cung đình nhà sản kỳ này đó, tôi thấy như thế này nha, là chưa rõ phe nào nó đủ mạnh để mà khống chế được đối phương. Trước khi đó, đoạt được cái đỉnh cao quyền lực, nhưng có hai cái sự kiện nổi cộp để mà chúng ta đánh giá toàn cái cảnh cuộc nội chiến trong cung Ba Đình. Thứ nhất là Huệ Vương dẫn một phái đoàn sang Châu Thiên Tử họ Tập. Chắc chắn chuyến đi này đó là có một cái sứ mạng lớn, không phải để mà củng cố cái việc làm ăn buôn bán gì cả đâu, mà xin được phong vương cho Huệ Vương là mục đích chính đó anh chị.
Nhưng mà Tập Thiên Tử đâu có vội ban chiếu chỉ phong vương cho Huệ ngay đâu anh Bác Cơ. Thứ nhất đó, Tập phải ra điều kiện rằng Huệ phải hứa sẽ triều cống cho Thiên Triều những gì đã chứ. Chúng ta đừng có quên, Trọng đã nắm chặt tay Tập Thiên Tử trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Long Trọng cam kết rằng hai quốc gia quyết nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc đó.
Quả thật đây là một nút thắt rất khó gỡ. Giả như Huệ Vương phải cam kết không nhắc gì đến tham vọng bá quyền của Tập ở Biển Đông, hay phải để cho Tập khai thác dầu khí, hoặc là không được mua vũ khí của Mỹ. Chà chà, Tập có quá nhiều điều kiện bắt bí, làm sao mà Huệ Vương chịu nổi đi chứ? Cái này nguy lắm đà, phải không anh Bác Cơ?
Đúng, đấy là ta nhìn trên cái phương diện ngoại giao giữa hai nước thôi. Còn về cá nhân phe nhóm đó, Huệ Vương cũng còn một cái mối lo khác nữa kìa. À, có thể là Tô Đại Tướng sẽ mà sử dụng một cái chiêu trò để mà cản đường của Huệ Vương đó. Đó là cái câu chuyện tình liên quan đến nàng ca sĩ Hương Tràm xinh đẹp. Bỗng dưng được truyền thông lệ dân tung ra hình nàng công chúa ôm hai em bé sinh đôi. Bà còn kháo nhau rằng sao mà giống Huệ Vương quá xá đấy chứ.
Cái chuyện mà quan chức nhà sản có con rơi con rớt là bình thường anh Bác Cơ. Chẳng qua là đám đệ tử ấy cũng học theo Hồ Cái Bang mà thôi. Người ta bảo Nông Đức Mạnh đó là con của Hồ Chí Minh nè, hay là Võ Văn Thưởng là cháu ngoại Võ Văn Kiệt nè, rồi Nguyễn Tấn Dũng là con của Nguyễn Chí Thanh nữa đó. Có điều lạ đó là chuyện thăm cung bí sử trong cung đình nhà sản mà cả thiên hạ đều biết mới là kỳ chứ.
Đó là do cái việc tranh giành quyền lực và quyền lợi giữa các phe nhóm, nên muốn hạ nhau thì chỉ có quan chức trong nội bộ xì ra thiên hạ mới biết thôi. Đó là bí mật quốc gia mà. Điều ấy cho thấy tại sao dân chúng cứ tìm đọc báo chí lề dân và các báo phản động, còn thì coi thường, có thể nói là tẩy chay báo đài của nhà nước ta.
Anh Hải Sơn này, vì đảng chỉ cho dân biết những cái gì đảng muốn dân biết mà thôi, còn những cái thứ mà xấu xa thì họ ém nhẹm cả. Đấy, cái sự kiện nổi cộm khác là cái chuyện chém giết nhau để mà giành chức sắp xảy ra mà thiên hạ đang bàn tán đó, là sau khi Tô Lâm qua mặt Nguyễn Phú Trọng bắt ra 17 quan chức ở các cái tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai, Vĩnh Long, vân vân, như Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Phan Đình Cự, Nguyễn Văn Hậu, biệt danh là Hậu Pháo đó, Lê Viết Chữ, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Tư Sơn, Nguyễn Thế Bình, vân vân và vân vân, thì thông tin đã rò rỉ từ trước rồi. Sau đó đó, báo đài nhà nước mới đăng lại đó.
Ngoài những thông tin rò rỉ ấy đó, thì em còn nghe người ta lại kháo nhau rằng đó, cái ghế kế tiếp có thể bị Tô Lâm hạ bệ đó, hai anh biết là ai không? Là bà Trương Thị Mai. Bà này á là trưởng ban tổ chức trung ương và thường trực ban bí thư chứ không có vừa đâu nha. Bà Mai đã từng là chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, trong ấy đó là có Võ Văn Thưởng và Nguyễn Công Khế dưới trướng đấy. Cả Thưởng và Khế đều đã mất chức. Chắc là Tô Lâm có hồ sơ của vụ này, không có nhỏ đâu.
Nghe nói bà này đã làm đơn xin ra khỏi hai chức vụ này rồi, nhưng chưa được Bộ Chính trị chấp thuận. Điều đáng nói là tất cả những diễn tiến hiện nay có nằm trong kịch bản do đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng dàn dựng hay không? Bởi đây là lúc Trọng phải chuẩn bị người kế nhiệm ông ta. Vô lẽ lại ngồi lì thêm một nhiệm kỳ thứ tư nữa theo nguyện vọng của nhân dân thì coi là sao được chứ thưa hai anh chị.
Cho đến lúc này đó, người ta cho rằng chỉ còn hai đối thủ là Tô Đại Tướng đấu với Huệ Vương thôi. Dư luận cho rằng đó, ông Trọng muốn chuyển ngôi cho Huệ, nhưng chắc chắn là Tô Lâm sẽ không khoanh tay ngồi yên. Bằng cớ là cách thức Tô Lâm dàn trận như hiện nay đó, thì nếu cần Tô Lâm sẽ hạ luôn cả Trọng cho mà xem. Trận ấy có thể là kết thúc cuộc tỉ thí chắc. Chúng ta hãy kiên nhẫn mà theo dõi tiếp nha.
Minh Nguyệt cũng có nhận định như anh Bắc Cơ đó, vì có tin cho rằng Tô Lâm sẽ mở hồ sơ của Lê Thanh Hải, kẻ đã một thời làm vua Sài Gòn. Trong ấy có những vụ tham nhũng lớn khủng khiếp còn bị bưng bít, dính đến cả Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Vạn Thịnh Phát nữa. Nếu mà vụ này nổ ra đó thì cả đảng sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ ăn mừng lớn đó. Hai anh nghĩ sao?
Chẳng những chúng ta ăn mừng mà có thể nói cả nước cũng chỉ mong được như thế. Sẽ còn nhiều hồi gây cấn khác cần phải bàn ngang, lần sau tụi mình sẽ tán dọc tiếp nha. Hôm nay chúng ta hết giờ rồi, xin mến chào hai anh chị.
Vâng, bác đồng ý với anh Hải Sơn và chúc anh chị, anh Hải Sơn, chị Minh Nguyệt và quý thính giả một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin chào quý thính giả, chào anh Bắc Cơ, bạn Hải Sơn, hẹn lại hai anh kỳ tới.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ khánh thành tượng đài Lenin đặt giữa thành phố Vinh, dự trù vào ngày 15 và 16 tháng 4 này, bất chấp những ý kiến trái chiều của người dân trong tỉnh Nghệ An nói riêng và người dân cả nước nói chung. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện trái chiều này với tựa đề "Dựng tượng Lenin gây chia rẽ trong dân chúng" sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả, bất cứ những ai đã tìm hiểu lịch sử thế giới trong thế kỷ 20, chắc chắn phải biết Vladimir Ilyich Lenin, sinh năm 1870, chết năm 1924. Người đã lấy cảm hứng từ lý tưởng cộng sản của Karl Marx và tư tưởng xã hội của Friedrich Engels để xây dựng chủ nghĩa cộng sản tại Nga, mà theo định nghĩa được đưa vào sách giáo khoa, gọi chế độ ấy là nhà nước toàn trị hiện đại đầu tiên. Vậy Lenin đã làm gì cho nước Nga và cho thế giới? Lenin là người lãnh đạo Bolshevik, nắm quyền tại Nga năm 1917. Những người Bolshevik đã áp dụng các biện pháp chuyên chế, độc đoán nhằm bẻ gãy sự phản kháng của người dân. Họ kiểm soát kinh tế, xã hội, văn hóa, trí tuệ và sinh hoạt chính trị tại Liên Xô rất nghiêm ngặt, chẳng khác gì một nhà tù khổng lồ. Họ xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng quyền lực độc đoán, cai trị liên bang Nga bằng bộ máy quan liêu độc ác. Lenin đã đưa giai cấp công nhân vô sản lên nắm quyền. Năm 1919, Lenin đã bắt hàng loạt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kể cả những người theo đảng Cadet, lực lượng chính trị trung hữu, ủng hộ tự do cá nhân, bảo vệ thiểu số Do Thái, thành viên trong viện Duma Nga, tức là Quốc hội Nga từ năm 1906. Trong thời cách mạng tháng 10 năm 1921, xảy ra nạn đói Nga Povosti, Lenin đã bỏ mặc người dân, khiến hơn 6 triệu người chết đói, trong khi vẫn đàn áp thẳng tay bất kỳ sự phản kháng nào. Lenin chết năm 1924, nhà độc tài Joseph Stalin lên thay thế, tiếp tục con đường độc tài sắt máu để phát triển phong trào cộng sản ra khắp thế giới. Ngoài Liên bang Xô Viết đã nhuộm đỏ một nửa Âu Châu ra, cộng sản còn nuốt được hơn nửa Á Châu và một phần ở Nam Mỹ. Sau 70 năm tung hoành, khối cộng sản Liên Xô đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng tội ác của cộng sản đã gây ra cho thế giới là vô cùng khủng khiếp. Theo tài liệu tổng hợp trong sách đen The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, bản tiếng Anh do Đại học Harvard xuất bản năm 1997, thì đã có trên 100 triệu nạn nhân chết dưới tay Cộng sản quốc tế. Hiện nay chỉ còn 5 nước là Tàu Cộng, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam là duy trì cái vỏ bề ngoài là Cộng sản, còn trong ruột đích thực đã là Tư Bản Ròng, được bảo vệ bởi độc tài chiên chế. Riêng ở Việt Nam, thật bất hạnh là người dân vẫn phải nghe những điều nghịch nhĩ như Lenin là nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, hoặc những điệp khúc mà Nguyễn Phú Trọng vẫn lải nhải mỗi khi có cơ hội là Việt Nam vẫn kiên định theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi chủ nghĩa Cộng sản và các biểu tượng búa liềm, tượng Lênin, Stalin, nếu không bị đập bỏ thì cũng đưa vào viện bảo tàng. Đối với những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay cả người dân bình thường thừa biết những điều nói trên. Hình ảnh người biểu tình kéo sập tượng Lenin tại thủ đô Bucharest ở Romania vào ngày 5 tháng 3 1990, sau khi lãnh tụ Cộng sản Nicolae Ceaușescu cùng vợ bị xử tử. Tại thủ đô Kiev, người dân đã kéo sập tượng Lenin ngày 8 tháng 12 năm 2013, rồi đập nát để mỗi người được phát một mảnh đem về làm kỷ niệm. Còn tại những nước nơi người dân mang ký ức kinh hoàng về Liên Xô và chủ nghĩa Cộng sản, như Ba Lan, Hungary, Lithuania, Latvia, Czech, Slovakia, vân vân, tượng Lenin đã bị giật sập hàng loạt. Ngay tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, người dân cũng hạ bệ tượng Lenin vào ngày 14 tháng 10 năm 2012. Câu hỏi đặt ra là, tại sao ở Việt Nam lại vẫn tiếp tục dựng tượng Lenin? Chúng tôi cho rằng có hai lý do chính. Một là Cộng sản Việt Nam muốn chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của họ trên người dân, vì Cộng sản tự cho mình nắm giữ chân lý, nên áp đặt mọi quyết đoán lên ý chí và lý lẽ của người dân. Cho rằng lý lẽ ấy, nếu không là ngu xuẩn, thì cũng là phản động. Thứ hai là vì tiền. Tượng đài tốn phí hàng chục, hàng trăm tỷ đồng là cơ hội để quan chức lớn nhỏ Đảng Cộng sản chia nhau bỏ túi, bòn rút tiền thuế do mồ hôi, nước mắt của người dân đóng góp. Họ quên rằng, dựng lên một biểu tượng giữa lòng thành phố, hàng ngày có cả vạn người qua lại, trong số ấy, có rất ít người tôn vinh, còn tuyệt đại đa số, nếu không căm ghét đến tận xương tủy, thì cũng dửng dưng khinh miệt. Thành phần này đang chờ khi có cơ hội là kéo sập và đập nát chúng ngay, y như những gì mà người Cộng sản đã làm, khi chiếm được miền Nam Việt Nam từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bánh xe lịch sử vẫn tiến tới. Sự hưng, phế là một định luật bất biến. Không có một chế độ chính trị nào là vĩnh cửu. Cho nên, một ngày không xa, những tượng đài tôn vinh Lenin, Mao hay Hồ, rồi cũng sẽ chung số phận bị đập bỏ. Vì đây là những kẻ đã gây ra bao nhiêu tang tóc cho nhân loại. Trong số ấy, có hàng triệu người Việt Nam của chúng ta. Chắc chắn ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Kasokam Amahatram, sinh năm 1965, bị bắt từ tháng 9 năm 2016 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.